Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh Vũ, Thanh Hà, Thùy Dương, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 23 tháng 11 năm 2017. Ngoại trưởng Mỹ lên án một cuộc thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Rohingya ở Miến Điện. Tại thượng đỉnh ba bên ở Sochi, Nga thúc đẩy đối thoại giữa đối lập Syria và Damas. Standard & Poor's tái khẳng định Venezuela gặp khó khăn thanh toán nợ đáo hạn. Một mỗi ngày một sự kiện, liệu chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đã thay đổi thái độ với Miến Điện trong hồ sơ Rohingya. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có những lời lẽ cứng rắn, khác với thái độ thận trọng của Ngoại trưởng Rex Tillerson trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Nai Pi Dao hôm 15 tháng 11 vừa qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu đích danh một số nhân vật trong quân đội và lực lượng an ninh nước này trong vụ thanh lọc chủng tộc, đẩy 600.000 người Rohingya sang Bangladesh tị nạn. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washington phân tích về sự thay đổi thái độ này của Hoa Kỳ trên hồ sơ người Rohingya.
Đây là một thay đổi rõ nét trong ngôn ngữ ngoại giao của Mỹ. Từ giữa tháng 9 năm 2017, Liên Hiệp Quốc đã sử dụng cụm từ thanh lọc chủng tộc khi nói về thảm cảnh của người Rohingya mà đến nay đã có hơn 600.000 người phải sang Bangladesh tị nạn. Vào thời điểm đó, chính quyền Mỹ đã từ chối dùng lại từ ngữ của Liên Hiệp Quốc. Lần này, theo giải thích của một nhà ngoại giao, việc Washington sử dụng cụm từ thanh lọc chủng tộc cho thấy mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của tình hình. Trong thông cáo, Ngoại trưởng Tillerson nêu đích danh quân đội, các lực lượng an ninh Miến Điện và nhiều nhóm tự vệ ở cấp địa phương phải chịu trách nhiệm về vụ thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Rohingya theo đạo Hồi ở Miến Điện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không loại trừ khả năng ban hành một số biện pháp trừng phạt nhắm vào một số đối tượng. Ông Tillerson nói rõ, những người gây tội ác phải bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ không đặc biệt nhắm vào chính quyền Miến Điện. Một nhà ngoại giao giải thích, tình hình trong khu vực này không hoàn toàn do chính quyền dân sự Miến Điện kiểm soát, nhưng Hoa Kỳ trông cậy vào bà Aung San Suu Kyi để giải quyết khủng hoảng. Cũng trong thông cáo của Bộ Ngoại giao, ông Rex Tillerson hoan nghênh nỗ lực gần đây của chính quyền Miến Điện và Bangladesh về kế hoạch đưa người tị nạn Rohingya hồi hương. Ông Tillerson cho biết thêm, các thách thức Miến Điện giải quyết khủng hoảng lần này mang tính quyết định để thực hiện thành công tiến trình chuyển đổi hướng tới một xã hội dân chủ hơn.
Washington, RFI.
Theo hãng tin Reuters vào sáng nay thì Miến Điện và Bangladesh đã đạt được một thỏa thuận để đưa hàng trăm ngàn người Rohingya tị nạn tại Bangladesh trở về nguyên quán. Reuters trích lời một quan chức trong Bộ Lao động Nhập cư và Dân số Miến Điện cho biết thỏa thuận nói trên đã được ký kết vào sáng nay tại thủ đô Nai Pi Dao và Miến Điện đã sẵn sàng để đón nhận người Rohingya trở về. Cũng liên quan đến người Rohingya Miến Điện, Tòa Thánh Vatican hôm qua thông báo là Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm người tị nạn Rohingya tại thủ đô Dhaka ở Bangladesh vào ngày 1 tháng 12 tới đây, lãnh đạo Tòa Thánh Vatican sẽ công du hai nước Miến Điện và Bangladesh từ ngày 26 tháng 11 cho đến 2 tháng 12 2017.
Cũng liên quan đến Miến Điện, một lãnh đạo quân đội Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh muốn thắt chặt quan hệ với quân đội Miến Điện nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố hôm qua, trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh với tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện, tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành, Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tuyên bố rằng, trước tình hình an ninh khu vực phức tạp và luôn biến đổi, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi thông tin chiến lược với quân đội Miến Điện. Bắc Kinh muốn có nhiều cuộc tiếp xúc hơn nữa giữa quân đội hai nước, tăng cường hợp tác huấn luyện và kỹ thuật nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định cho khu vực biên giới chung. Theo Reuters, Bắc Kinh tỏ ra khó chịu về các cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc tại vùng biên giới. Hàng ngàn người đã chạy sang Trung Quốc để tránh bạo lực. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hề đề cập đến vấn đề người Rohingya. Về tình hình an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Úc ra sách trắng ủng hộ Mỹ và cảnh giác Trung Quốc.
Bắc Kinh làm Canberra lo ngại. Úc kêu gọi Washington dấn thân ở châu Á thắt chặt quan hệ với những đồng minh cùng giá trị tinh thần, đồng thời cảnh báo chính quyền Trump về ảnh hưởng càng ngày càng mạnh của Trung Quốc. Theo nhận định của chính phủ Úc trong quyển sách trắng chỉ đạo đường lối đối ngoại được công bố vào ngày hôm nay, Hoa Kỳ càng co cụm thì càng làm thiệt hại cho trật tự thế giới, được đặt trên nền tảng tự do. Úc tin rằng các thách thức trong quan hệ quốc tế chỉ được giải quyết ổn thỏa khi nào cường quốc thịnh vượng nhất, canh tân nhất và hùng mạnh nhất thế giới nhiệt tình tham gia giải quyết. Theo Reuters, lời cảnh báo này nhắm vào nước Mỹ của Donald Trump trong bối cảnh Trung Quốc của Tập Cận Bình đang làm châu Á lo ngại. Về mặt thương mại, do tùy thuộc vào xuất khẩu, kinh tế Úc sẽ bị thiệt hại vì Donald Trump với chính sách nước Mỹ trước đã rút khỏi TPP. Nguy cơ thứ hai là Trung Quốc. Sách trắng nhấn mạnh đến tình trạng Úc phải đối đầu với những bất trắc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương do cán cân lực lượng bị thay đổi, có lợi cho Trung Quốc nếu Hoa Kỳ thoái lui. Một trong những rạn nứt lớn nhất trong trật tự thế giới, theo Úc, là Trung Quốc xem Biển Đông là ao nhà, tăng tốc xây dựng cơ sở trong vùng biển tranh chấp. Với nhận định, sức mạnh vượt trội của Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai đang bị Trung Quốc thách thức, chính phủ Úc tỏ ý ưu tư về an ninh, về căng thẳng trong khu vực hơn là lợi nhuận kinh tế trong giao hảo với Trung Quốc. Theo chuyên gia Úc Jan Golay, thì chính phủ Úc một mặt nhìn nhận Trung Quốc ngày càng phát triển thì ngày càng có lợi cho Úc, nhưng mặt khác, Úc cũng muốn đẩy Trung Quốc ra xa với sự trợ giúp của Mỹ.
Liên quan đến Việt Nam, Bưu chính Pháp hôm qua chính thức phát hành bộ tem Biển đảo Việt Nam vẻ đẹp bất tận tại trụ sở của UNESCO ở Paris. Sự kiện được Văn phòng Tinh Hoa Việt kết hợp với Hội Hữu nghị Pháp Việt tổ chức nhằm giới thiệu với công chúng Pháp giá trị và vẻ đẹp của biển đảo, chủ quyền lãnh hải, những kho tàng vô giá của Việt Nam. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
Bộ tem năm chiếc cùng hình ảnh về Vịnh Hạ Long, đảo Lý Sơn, Đá Đĩa, đảo Trường Sa và đảo Song Tử Tây. Tham gia sự kiện ra mắt bộ tem và giới thiệu bộ sưu tập áo dài xanh màu hy vọng về biển đảo Việt Nam của nhà thiết kế kiêm hoa hậu Ngọc Hân. Có khoảng 200 khách mời, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp Gerard Davio, bà Dư Thu Trang, giám đốc công ty Tinh Hoa Việt, ông Benjamin Combe, phụ trách các hoạt động quốc tế của Bưu chính Pháp cùng với nhiều quan chức thành phố Paris. Đại diện cho Bưu chính Pháp, ông Benjamin Combe giới thiệu về bộ tem mới.
Loạt tem đầu tiên về phong cảnh Việt Nam được giới thiệu tối nay với năm hình ảnh tuyệt đẹp. Tôi đã rất cân nhắc từ ngữ của mình, phản ánh vẻ đẹp biển đảo Việt Nam. Những chiếc tem này sẽ chu du khắp nước Pháp trong nhiều năm sắp tới. Biển đảo Việt Nam, vẻ đẹp bất tận của một đất nước thanh bình, còn nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ thực hiện, tiếp tục đồng hành với các bạn trong dự án tương lai.
Ông Gerard Davio, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Pháp, nhấn mạnh đến sự đe dọa do tình trạng trái đất nóng lên đối với nhiều phong cảnh tại Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản tự nhiên, cũng như những vấn đề lớn mà Việt Nam đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt. Theo ông, đã đến lúc cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Cộng hòa Pháp cùng tham gia hành động.
Nếu như ý tưởng hôm nay đóng góp được vào hành động, chúng tôi đã thực hiện được thách thức giới thiệu rộng rãi hơn đất nước Việt Nam và cho phép ngày càng có nhiều đồng hương Pháp của chúng tôi quan tâm hơn đến Việt Nam và sẽ chọn làm điểm đến trong chuyến du lịch sắp tới của họ.
Thượng đỉnh ba bên tại Sochi về Syria kết thúc ngày hôm qua. Tổng thống Nga đã thuyết phục thành công Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ sáng kiến thúc đẩy đối thoại giữa đối lập Syria và chính quyền Damas. Thông tín viên đài RFI Daniel Valo tại Moscow có bài tổng kết về cuộc họp này.
Đây là ý tưởng do Vladimir Putin đề xuất và giờ đây được hai đồng minh của Nga là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ủng hộ. Nga đề nghị mời đại diện phe đối lập và chính quyền Syria cùng đến họp tại Sochi, bên bờ biển Hắc Hải. Đối với Tổng thống Nga, chiến dịch quân sự tại Syria sắp kết thúc và đã đến lúc để cùng chuẩn bị cho tương lai. Ông tuyên bố, xin trích, nhân dân Syria sẽ tự quyết định về tương lai của mình, dĩ nhiên là tiến trình cải tổ sẽ không đơn giản. Tiến trình này sẽ đòi hỏi nhiều sự nhượng bộ và thỏa hiệp của tất cả các bên liên quan đến khủng hoảng Syria, trong đó đương nhiên có cả chính quyền Syria. Hết lời dẫn. Trước mắt, thời điểm của các thành phần tham gia hội nghị đối thoại quốc gia chưa được ấn định, chế độ Bashar al-Assad, tán đồng đề nghị của Vladimir Putin, thế nhưng phe đối lập còn dè chừng trước viễn cảnh tham gia vào một cuộc đối thoại được tổ chức dưới sự chủ tọa của nước Nga, bởi vì Moscow cùng với Tehran đã trở thành đồng minh chính của Tổng thống Bashar al-Assad.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Đang họp tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, đối lập Syria chưa lên tiếng về đề nghị nói trên của nước Nga, riêng đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura thì tuyên bố thượng đỉnh ba bên ngày hôm qua tại Sochi là một cột mốc quan trọng để đàm phán Geneva giải quyết xung đột Syria, dự trù mở ra ngày 28 tháng 11 tới đây, sẽ đem lại những kết quả cụ thể từ trong nguyên văn.
Về cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức, Tổng thống Liên bang hôm nay triệu tập lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội để nhấn mạnh đến trách nhiệm của đảng này trong cuộc khủng hoảng. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault phân tích.
Il y a encore trois jours, ce sont les libéraux qui étaient les bad boys en Allemagne.
Cách này ba hôm, Đảng Tự do còn bị xem là những đứa con hư của nước Đức. Sau quyết định ngưng đàm phán với Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, Đảng Tự do đã làm nước Đức bàng hoàng vì hết đường lập chính phủ liên minh. Trong khi đó thì cánh tả đối lập, tức Đảng Dân chủ Xã hội, ngay từ khi bầu cử kết thúc ngày 24 tháng 9 đã tuyên bố quyết định không tham gia chính phủ liên hiệp và để cho bà Angela Merkel một mình trách nhiệm chấn hưng kinh tế Đức. Trong suốt ba ngày, Đảng Dân chủ Xã hội thản nhiên đứng nhìn Angela Merkel thương lượng gay go với các đối tác khác, để rồi bất ngờ bị lôi vào sân đấu với nhiều áp lực. Chính khách bảo thủ kêu gọi các chính trị gia Dân chủ Xã hội hãy đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Báo chí Đức cũng đồng loạt đặt câu hỏi thúc giục ông Martin Schulz, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội. Ngay trong đảng, nhiều người cũng cho rằng ban lãnh đạo sai lầm nếu tiếp tục từ chối đối thoại. Một số người còn e rằng nếu bầu cử lại, Đảng Dân chủ Xã hội có thể bị cử tri trừng phạt vì thái độ ương ngạnh này. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier không muốn bầu lại. Ông thẩm định rằng những nhà chính trị phải biết thỏa thuận với nhau. Hôm nay Tổng thống tiếp chủ tịch đảng đối lập Martin Schulz bị nhiều áp lực. Trong canh bạc này, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội có nguy cơ đứt vốn hai tuần trước đại hội đảng.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Liên quan đến thời sự Trung Cận Đông, chiến thuật đánh động công luận bằng tuyên bố từ chức của Thủ tướng Liban mang lại kết quả mong đợi. Theo thông tín viên Paul Khalife tại Beirut, báo chí địa phương hôm nay khen ngợi Tổng thống Michel Aoun và nhất là hậu thuẫn của Tổng thống Pháp đã giúp Liban hạ nhiệt.
C'est Michel Aoun qui a convaincu son premier ministre de suspendre sa
démission. Với lập luận cần phải hội ý toàn dân, Tổng thống Michel Aoun thuyết phục được Thủ tướng Saad Hariri không nên từ chức. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò của Tổng thống Liban còn có sự đóng góp của nhiều nước khác. Nhật báo Pháp tiếng Pháp L'Orient Le Jour nói đến nỗ lực hết mức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vận động Tổng thống Michel Aoun, giới lãnh đạo Mỹ, Ả Rập Xê Út, Israel và Ai Cập. Vai trò cốt lõi của Paris còn được báo Al-Akhaba, thân phe Hồi giáo Hezbollah mô tả chi tiết từ thứ tư tuần trước khi loan tin về sáng kiến Pháp-Ai Cập. Pháp và Ai Cập dường như vận động duy trì Saad Hariri đứng đầu chính phủ Liban. Tờ báo còn cho rằng Tổng thống Pháp và Ai Cập bí mật gặp nhau để phối hợp kế hoạch cho đồng điệu về hồ sơ Liban. Còn nhật báo Al-Daha, thân cận với lập trường của Riyadh cũng cùng nhận định. Quyết định hoãn từ chức của Thủ tướng Saad Hariri phản ánh sự mong đợi của các nước trong vùng cũng như của quốc tế muốn tình hình Liban lắng dịu. Căng thẳng đã giảm nhưng một số giải pháp lâu dài tùy thuộc vào kết quả đối thoại sau này. Trong vài ngày tới, Tổng thống Michel Aoun sẽ phải thảo luận với các lãnh tụ chính trị quan trọng trong nước với mục tiêu đặt Liban đứng xa các cuộc xung đột trong vùng. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì Liban bị chi phối giữa hai thế lực đối nghịch nhau là Iran và Ả Rập Xê Út.
Paul Khalife, Beirut. RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua tòa án bang New York và Connecticut thông báo mở điều tra nhắm vào Uber. Theo thông tín viên đài RFI từ New York Marie Bourreau, thì lý do là hãng này đã che giấu việc bị đánh cắp thông tin liên quan đến 57 triệu khách hàng trên thế giới.
Uber lại gặp rắc rối với tiết lộ mới nhất sau hàng loạt các vụ tai tiếng xảy ra trong công ty như quấy rối tình dục, đánh cắp công nghệ hay sử dụng phần mềm bất hợp pháp. Lần này công ty bị cáo buộc đã che giấu trong gần một năm trời vụ bị đánh cắp 57 triệu dữ liệu liên quan đến khách hàng và thông tin cá nhân của 600.000 tài xế làm việc cho Uber tại Mỹ. Tệ hơn nữa là Uber đã trả tiền chuộc cho hai tin tặc lấy trộm được các thông tin nói trên, vốn được lưu giữ trong các máy chủ của những công ty dịch vụ. Uber khẳng định là tin tặc đã hủy những hồ sơ lấy trộm được, nhưng việc Uber che giấu vụ việc đã vi phạm hàng chục luật lệ của Mỹ. Các điều luật đó quy định trong trường hợp những thông tin nhạy cảm bị thất thoát, công ty liên quan có bổn phận phải thông báo cho khách hàng. Trưởng lý bang New York ngày hôm qua thông báo cho mở điều tra. Câu hỏi đặt ra là các nhóm tin tặc thực sự đã tiếp cận được những dữ liệu nào của Uber, các quốc gia nào liên quan đến vụ việc này và những dữ liệu đó đã được xử lý ra sao. Tập đoàn Uber trấn an khách hàng là không cần phải lo lắng quá đáng, nhưng lại khuyên họ nên thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn tại Venezuela, Standard & Poor's hôm qua đã thông cáo Venezuela đã không thể thanh toán 237 triệu đô la đáo hạn trong số công trái có kỳ hạn 2025 và 2026, thậm chí sau cả 30 ngày ân hạn. Do vậy, công ty thẩm định tài chính này tỏ ra không lạc quan về tương lai tài chính của Venezuela, vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu lửa trong lúc giá nhiên liệu xuống rất thấp. Sau đây là phần tin ngắn.
Pháp truy tố một thượng nghị sĩ tỷ phú Nga bất chấp phản đối của Moscow. Suleiman Karimov đã bị thẩm phán điều tra ở Nice truy tố về tội rửa tiền trốn thuế, nhân vật làm giàu khi Liên Xô sụp đổ bị cấm rời thành phố Nice.
Cũng về nước Pháp, trong lĩnh vực văn hóa, có hai thay đổi lớn cho liên hoan Cannes vào năm tới. Ban tổ chức hôm qua thông báo trong ấn bản lần thứ 71 diễn ra từ ngày 8 cho tới 19 tháng 5 2018, có hai thay đổi lớn. Sau 70 năm hoạt động, lần đầu tiên liên hoan Cannes sẽ khai mạc vào một ngày thứ ba chứ không phải là thứ tư như thông lệ. Và thay đổi thứ nhì là đêm công bố bảng vàng sẽ được ấn định vào tối thứ bảy thay vì tối chủ nhật như thường niên. Không nói ra, nhưng ban tổ chức mong muốn là sẽ có nhiều khán giả trên hành tinh theo dõi sự kiện văn hóa này hơn nữa.
Bình Nhưỡng khẳng định tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân sau khi bị Hoa Kỳ đưa tên vào danh sách các quốc gia khủng bố. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ để chống lại chính sách thù nghịch của Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, liệu chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ có hiệu quả hay không? Ngày 20 tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ thông báo một chiến lược mới tại Afghanistan, đó là tập trung tấn công vào các cơ sở, trồng và chế biến ma túy nhằm tận diệt nguồn thu tài chính của phe Taliban. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra bi quan và cho rằng chiến lược mới này của Mỹ có nhiều rủi ro. Trái với những gì được tuyên bố hùng hồn trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống, ông Donald Trump hồi tháng 8 năm nay buộc phải thông báo thay đổi chiến lược quân sự tại Afghanistan. Hoa Kỳ không chỉ đưa thêm quân sang Afghanistan, nâng tổng số lính Mỹ tại đây lên 14.000 quân, không quân Hoa Kỳ còn gia tăng các cuộc oanh kích. Từ đầu năm đến hết tháng 10 năm nay, không quân Mỹ thả hơn 3.550 quả bom xuống Afghanistan, tăng gấp 3 lần so với toàn năm 2016. Và mới đây nhất, tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, thông báo đã cho không kích các cơ sở chế biến ma túy tại Helmand, xứ sở Hoa Anh Túc do quân Taliban kiểm soát. Đáng chú ý là lần đầu tiên, Hoa Kỳ sử dụng máy bay tàng hình F-22A, đồng thời với việc tăng cường triển khai các loại máy bay không người lái, loại vũ khí công nghệ đời mới nhất sau thất bại của Daesh tại Syria và Iraq. Đương nhiên, giới quân sự phải trấn an công luận là các vụ tấn công này được thực hiện một cách chính xác nhất. Thế nhưng, Human Rights Watch lo ngại rằng, các chiến dịch không kích này có thể khiến cho người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Bà Andrea Brasov, đại diện của Human Rights Watch, lưu ý, công luận Afghanistan rất nhạy cảm với vấn đề thường dân là nạn nhân của các đợt không kích. Một báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc nêu rõ, trong vòng 9 tháng, từ tháng Giêng đến tháng 9 năm nay, hơn 460 dân thường, trong đó có 2/3 là phụ nữ và trẻ em đã bị sát hại hay bị thương trong các trận dội bom, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016. AFP nhắc lại là vào tháng 9 năm nay, một đợt oanh kích của Mỹ tại Kabul đã làm thiệt mạng nhiều thường dân, Vụ việc xảy ra ngay giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đến Afghanistan nhằm tái khẳng định cam kết chống khủng bố của Mỹ và NATO tại Afghanistan. Thế giới còn chưa quên vụ không kích năm 2015 của Mỹ nhắm vào một bệnh viện của tổ chức phi chính phủ Y sĩ không biên giới ở Kunduz, làm thiệt mạng 42 người, trong đó có 24 bệnh nhân. Vụ việc đã làm dấy lên một cơn bão chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Bất chấp những cảnh báo, dường như Hoa Kỳ vẫn chủ trương theo đuổi chiến lược mới này. Ông John Hanna thuộc Đảng Cộng Hòa, cựu cố vấn cho Phó Tổng thống Dick Cheney khẳng định, chiến lược mới này là cần thiết, có thể giúp cho quân đội Afghanistan lấy lại thế tấn công và về lâu dài, đảo tình thế cuộc chiến, hết lời dẫn. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ dùng chiến lược đánh thẳng vào hầu bao của kẻ thù. Washington đã từng tìm cách triệt hạ nguồn thu tài chính của Daesh khi tấn công vào các cơ sở khai thác dầu khí tại Iraq và Syria. Thế nhưng, cuộc chiến ở Afghanistan chẳng khác gì như trò mèo vờn chuột. Liên quân Hoa Kỳ và NATO giành được nhiều thắng lợi quân sự, nhưng quân Taliban lại tái chiếm những vùng lãnh thổ này ngay khi quân đội Afghanistan và liên quân quốc tế rút đi. Với chiến lược mới này của Donald Trump, thì ngày về của lính Mỹ như đã hứa có lẽ sẽ còn xa vời vợi. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, RFI nhìn lại những cuộc cách mạng bất thành của nhiều đời đệ nhất phu nhân Liên Xô. Phần 1, Thanh Hà trình bày về hai gương mặt tiêu biểu của vợ Lenin và Stalin, hai tù nhân giam lỏng bên trong Điện Kremlin. Và sau cùng là chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội với chủ đề Những điều ít biết đến về cuộc cách mạng Hungary 1956 và sự kháng cự âm thầm ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Budapest. RFI thực hiện với phần trình bày của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe anh Vũ nói về chủ đề những câu hỏi xung quanh chiếc tàu ngầm Argentina bị mất tích.
Con tàu ngầm của Hải quân Argentina San Juan bị mất tích một cách bí ẩn trong vùng biển Nam Đại Tây Dương từ hôm 15 tháng 11. Đến nay đã được một tuần, các cuộc tìm kiếm con tàu và 44 thành viên thủy thủ đoàn vẫn được huy động triển khai tích cực trên quy mô rộng lớn, nhưng vẫn chưa có một tín hiệu sống nào về chiếc tàu ngầm. Điểm lại một số câu hỏi xung quanh vụ mất tích con tàu San Juan. Trước hết, người ta biết gì về chiếc tàu ngầm bị mất tích?
Chiếc tàu ngầm San Juan có chiều dài 65m, đường kính 7m, cùng với các tàu Santa Cruz và Santa, nằm trong đội tàu ngầm duy nhất của Hải quân Argentina. Do Đức thiết kế chế tạo, chiếc tàu ngầm màu đen này được hạ thủy từ năm 1983. Tàu ngầm mẫu TR-1700 chạy dầu này đã qua sửa chữa trong khoảng từ năm 2007 đến 2014 để có thể kéo dài thêm tuổi thọ lên 30 năm, theo AFP. Chuyến ra khơi lần này của tàu San Juan dự kiến kéo dài 35 ngày bắt đầu từ căn cứ Mar del Plata, thành phố nằm ở vùng đông bắc Argentina, với nhiệm vụ được giao là giám sát vùng biển ở vùng cực nam đất nước cách đó 2.000 km. Sau vài ngày làm nhiệm vụ, tàu trở về cùng với 44 thủy thủ đoàn. San Juan lẽ ra phải trở về căn cứ ngày 20 tháng 11, nhưng đến ngày 15 tháng 11 con tàu bỗng nhiên bị mất tích sau lần liên lạc cuối cùng vào lúc 7 giờ 30 giờ địa phương. Hôm thứ Hai vừa qua, Hải quân Argentina đã tiết lộ chiếc tàu ngầm đã báo tín hiệu bị hỏng hóc, có vấn đề bộ phận bình điện chập mạch. Từ đó, con tàu mất tích không để lại tín hiệu gì hơn.
Những giả thuyết nào hiện nay đang được nghiên cứu?
Hải quân Argentina cực kỳ thận trọng với các giả thuyết liên quan đến số phận của con tàu San Juan trong trường hợp bị mất liên lạc. Trong quy trình hoạt động dự trù, tàu phải nổi lên mặt nước hay phát tín hiệu gặp nạn. Tàu San Juan có làm như vậy không? Nếu có, tại sao người ta không tìm thấy được dấu vết nào của con tàu? Còn nếu không, tại sao quy trình báo động này không thể thực hiện được? Liệu có phải tàu San Juan đã bị chìm ở dưới Nam Đại Tây Dương là do sai sót vận hành, do trục trặc kỹ thuật hay bị tấn công từ bên trong hoặc bên ngoài? liệu có phải tàu đang nằm chết ở đâu đó trong đại dương, không thể liên lạc vì một lý do nào đó chưa biết. Đó là hàng loạt câu hỏi đang được các chuyên gia đặt ra mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Theo ông Bertrand Dumoulin, thuyền trưởng tàu ngầm của Hải quân Pháp, thì giờ đây mọi giả thuyết đều có thể, hoặc con tàu vẫn đang nổi trên mặt nước và nó không thể được phát hiện vì lý do biển động, hoặc tàu đang nằm dưới đáy biển và tiếp tục lê dần về phía căn cứ. Vì người ta không biết được trục trặc tàu đã gặp phải là gì nên không thể nói được gì hơn. Trên một chiếc tàu ngầm không thể loại trừ hết nguy hiểm, cho dù tàu được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết. Thuyền trưởng Dumoulin nhận định tiếp, trong tình huống bình thường, tàu ngầm không liên lạc khi đang ở phía dưới sâu, không giống như máy bay, tàu ngầm không thể được theo dõi liên tục hành trình. Thường thì cứ 2 hay 3 ngày tàu phải nổi lên mặt nước một lần để liên lạc với căn cứ. Trong trường hợp của San Juan, tàu đã không có thao tác liên lạc này vì lý do mà ta chưa biết. Các tìm kiếm tập trung vào vị trí cuối cùng của tàu mà người ta đã biết sáng hôm bị mất tích. Tín hiệu định vị gặp nạn cũng không nhận được, vì thế vùng tìm kiếm trở nên vô cùng mênh mông.
Nếu như tàu không bị đắm, các thủy thủ có thể trụ được trong thời gian bao lâu?
Bắt đầu từ hôm qua, con tàu bước vào giai đoạn nguy kịch vì thiếu oxy, theo như thông báo của ông Enrique Banbanh, phát ngôn viên Hải quân Argentina. Hôm nay đã bước vào ngày thứ 7, thời hạn có thể dẫn đến kịch bản tồi tệ nhất là tàu bị chìm, không thể nổi lên mặt nước để lấy không khí. Trong trường hợp bị chìm, tàu San Juan có dung lượng dưỡng khí đủ cho 44 thủy đoàn chỉ trong vòng 7 ngày 7 đêm. Trữ lượng dưỡng khí có thể đủ cho nhiều tuần hơn nếu con tàu có thể nổi thường xuyên lên mặt nước để lấy khí. Nếu tàu nằm dưới đáy biển, để sống sót thì vỏ tàu phải còn nguyên vẹn, tức là nước không tràn được vào bên trong. Tiếp đó các thủy thủ phải có khí để thở. Trên tàu có hệ thống cấp cứu sản xuất oxy đồng thời hấp thụ khí carbonic. Khả năng này cho phép duy trì được nhiều ngày, kế đó là phải chống lại cái lạnh, thủy thủ đoàn được trang bị quần áo và chăn ấm. Cuối cùng tất nhiên là phải có đủ đồ ăn thức uống để tồn tại. Ông Bertrand Dumoulin nói về điều kiện để các thủy thủ sống sót trong tàu.
Những phương tiện nào đã được huy động để tìm tàu San Juan?
Trong giả thuyết San Juan nằm dưới đáy biển, để định vị được người ta sử dụng máy dò tìm siêu âm. Máy dò siêu âm là thiết bị gần giống như radar quét trong lòng nước, nhưng phạm vi dò tìm sóng siêu âm chỉ giới hạn trong khoảng vài chục km. Vì thế hiệu quả không được cao khi vùng tìm kiếm quá rộng như trường hợp của tàu San Juan. Một khi định vị được con tàu thì người ta mới có thể triển khai được các chiến dịch cứu hộ. Hiện tại từ một tuần nay, một khối lượng phương tiện lớn đã được triển khai trong vùng Nam Đại Tây Dương để tìm kiếm chiếc tàu ngầm Argentina. Nhiều tàu chiến, máy bay rà soát khắp một vùng rộng 500.000 km2, đã có 14 tàu chiến, 12 máy bay và 4.000 người được huy động vào cuộc tìm kiếm. Hơn một chục nước, trong đó có Đức, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng đã tham gia vào các cuộc dò tìm và sẵn sàng cho chiến dịch cứu hộ một khi tìm được dấu tích của con tàu.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ lên án một cuộc thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Rohingya ở Miến Điện. Tại thượng đỉnh ba bên ở Sochi, Nga thúc đẩy đối thoại giữa đối lập Syria và Damas. Standard & Poor's tái khẳng định Venezuela gặp khó khăn thanh toán nợ đáo hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ có hiệu quả hay không? Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, trong báo cáo nhân quyền thường niên được công bố hôm 16 tháng 11, Liên hiệp châu Âu gọi Cuba là một thể chế dân chủ độc đảng, có được thông qua bầu cử cấp địa phương, cấp vùng và quốc gia. trong bài viết Liên hiệp châu Âu thích nghi với thể chế dân chủ độc đảng ở Cuba. Báo Le Monde nhận xét khái niệm nền dân chủ độc đảng có lẽ đã làm hài lòng những người luôn hoài niệm về các nền dân chủ nhân dân thời trước ở Đông Âu. Các quốc gia này giờ cũng đã là thành viên của Liên hiệp. Nhưng tại sao hai khái niệm vốn trái ngược nhau là dân chủ và độc đảng lại được châu Âu lồng ghép vào một khái niệm chung như vậy? Theo Le Monde, đó là vì Liên hiệp đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba. Vào năm 1996, châu Âu ra điều kiện chỉ hợp tác với Cuba nếu chính quyền Cộng sản La Habana đạt được tiến bộ về dân chủ. Giờ đây, việc cần làm là tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và đầu tư song phương để cạnh tranh với Hoa Kỳ, trong bối cảnh hai kẻ thù thời chiến tranh lạnh là Washington và La Habana đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Các nhà nghiên cứu đại học và bình luận quan tâm tới vùng nửa tối nửa sáng giữa dân chủ và độc tài, nhắc tới thể chế dân chủ phi tự do. Trước đây, họ tới dân chủ báo quyền, dân chủ được tuyên truyền rầm rộ, và chế độ chuyên chế mà người ta quảng bá là có được thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu. Độc đảng vẫn là một dấu hiệu của chế độ toàn trị trong thế kỷ thứ 20. Cùng với Bắc Triều Tiên, Cuba là một trong hai nước cộng sản vẫn tiếp tục chế độ lãnh đạo gia đình trị, ngay cả khi Raúl Castro hứa chuyển giao quyền lực vào tháng 2 năm 2018, nhiều vị trí quyền lực vẫn sẽ nằm trong tay các thành viên khác trong gia đình nhà Castro.
Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử địa phương ngày 26 tháng 11 tới đây, cơ quan an ninh nhà nước đã tìm đủ mọi cách, thậm chí là phi pháp, để răn đe cử tri và ngăn cản các ứng cử viên độc lập. Phó Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, người có nhiều khả năng kế nhiệm Chủ tịch Raúl Castro, cũng đã thừa nhận chính phủ đã tìm mọi cách để làm các ứng cử viên độc lập mất uy tín nhằm tránh hình thành một xã hội dân sự đúng nghĩa. Người Cuba không có quyền tự do biểu đạt, tụ họp, tuần hành hay thành lập các hiệp hội, cũng không có tự do nghiệp đoàn và quyền bãi công. Viện công tố không được độc lập, các luật sư cũng không được quyền tự do bào chữa cho thân chủ. Mới đây, chính quyền Cuba công bố danh sách 200 ngành nghề mà giới tư nhân có thể hoạt động, ngoại trừ nghề luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư công nghệ thông tin, bác sĩ và nhà báo. Đảng Cộng sản Cuba độc quyền về truyền thông và báo chí, biến truyền thông và báo chí thành phương tiện tuyên truyền cho đảng. Truyền hình, phát thanh, phim ảnh, biểu diễn và xuất bản đều bị kiểm duyệt. Chính phủ còn tìm cách kiểm soát không gian mạng và viễn thông. Cuba là nước ít kết nối mạng nhất thế giới. Le Monde kết luận, ở Cuba thì làm gì có dân chủ.
Vẫn liên quan đến châu Âu, Le Monde giới thiệu bài viết của phóng viên Sylvie Kaufmann, Warszawa và kế hoạch của Điện Kremlin. Hôm 9 tháng 11, trên tài khoản Twitter cá nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đăng tải một tin nhắn bằng tiếng Ba Lan. Theo phóng viên Sylvie Kaufmann, đó chỉ là một tin nhắn ngắn nhưng lại là một quả tên lửa đạn đạo nhắm vào Ba Lan, quê hương của chính ông Donald Tusk.
Ông Donald Tusk lên tiếng báo động và đặt câu hỏi liệu mâu thuẫn của Ba Lan với Ukraine, sự xa cách với các thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu, khoảng cách với nhà nước pháp quyền và tư pháp, cuộc chiến chống các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông độc lập là chiến lược của Đảng Cầm quyền Dân tộc Thiên hữu Luật pháp và Công lý PIS của Ba Lan, hay đó là kế hoạch của Điện Kremlin Nga. Nghi vấn trên là sự tấn công nhắm vào Đảng PIS và chính quyền của Thủ tướng Kaczynski, kẻ thù truyền kiếp của Donald Tusk. Tác giả bài viết nói đến nguồn cội sâu xa của vấn đề. Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk là Thủ tướng Ba Lan. Nhưng vào năm 2015, Đảng Cương lĩnh Công dân PO của ông đã bị Đảng PIS đánh bại. Sau khi lên nắm quyền, Đảng PIS đã hạn chế sự độc lập của tư pháp và truyền thông. Chính sách trên đương nhiên bị Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phản đối. Chính quyền Ba Lan đáp trả bằng việc bỏ phiếu chống lại ông Donald Tusk tiếp tục nắm quyền ở Liên hiệp châu Âu. Nhưng theo tác giả bài viết, mọi chuyện không chỉ là do sự thù hằn chính trị trỗi dậy, mà còn là câu hỏi để ông Donald Tusk lưu ý dân chúng Ba Lan về vị trí của nước này trong Liên hiệp, rằng liệu Ba Lan có muốn chia sẻ các giá trị chung, sự đoàn kết và vận mệnh của châu Âu, hay đơn giản, Ba Lan chỉ muốn hưởng lợi từ ngân sách và thị trường châu Âu mà thôi. Tại các cơ quan đầu não của Liên hiệp, nhiều người cho rằng tweet của ông Donald Tusk là một dấu hiệu vụng về cho thấy ông muốn quay lại chính trường Ba Lan để chuẩn bị cho kỳ tranh cử Tổng thống 2020. Thường thì các lãnh đạo châu Âu không can thiệp vào công việc trong nước, và người ta nói rằng ông Donald Tusk đang lơ đãng, thờ ơ hơn với công việc của Liên hiệp. Nhưng một dân biểu châu Âu người Ba Lan thì cho rằng đó là tiếng kêu đầy lo ngại của ông Donald Tusk về tình hình đất nước.
Thực vậy, ngày 15 tháng 11, khi đang tham dự diễn đàn Á-Âu-ASEM tại Miến Điện, ông Donald Tusk cũng đã đăng trên Twitter bày tỏ lo ngại rằng cuộc tuần hành của 60.000 người cực đoan với những khẩu hiệu kỳ thị ở Warsaw làm xấu hình ảnh của đất nước Ba Lan.
Sau Hoa Kỳ, Anh Quốc và Tây Ban Nha cũng đã nói tới sự can thiệp của Nga vào bầu cử. Người Ba Lan chắc chắn cũng sẽ lo ngại về nghi vấn Moscow nhúng tay vào công việc nội bộ của Warsaw. Nhưng theo tác giả Sylvie Kaufmann, chính phủ Ba Lan đã không khoanh tay. Ngày hôm Chủ nhật, Thủ tướng Ba Lan, bà Beata Zitlo, đã phẫn nộ coi tweet của ông Donald Tusk là một vụ tấn công nhắm vào đất nước và chỉ trích là ông Donald Tusk chả làm được gì cho đất nước từ khi lên nắm quyền ở Liên Hiệp. Hôm nay, Thủ tướng Ba Lan tới Paris và có buổi làm việc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Quan hệ giữa hai nước đang xấu đi, nhưng quan hệ giữa Ba Lan với Đức cũng chẳng tốt đẹp gì. Liên Hiệp châu Âu không thể để hố sâu ngăn cách Đông Âu và Tây Âu thêm lớn. Lời qua tiếng lại giữa ông Donald Tusk và giới lãnh đạo Ba Lan là biểu hiện của một sự bất hòa sâu sắc, và đó chính là một lời báo động. Giờ đã đến lúc hai bên tìm ra một con đường chung, Tổng thống Pháp Macron có thể góp phần làm được điều đó, và Ủy ban châu Âu cũng như Hội đồng châu Âu phải coi đó là một ưu tiên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhờ nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, Zimbabwe đã luôn được Trung Quốc ủng hộ, giúp đỡ. Nhưng giờ đây, khi Tổng thống Mugabe ra đi, Trung Quốc mất một người bạn lâu năm. Đó là nhận xét của báo kinh tế Lezeco.
Khi vị Tổng thống cao tuổi nhất hành tinh từ chức, Bắc Kinh đã ngay lập tức ca ngợi sự lãnh đạo của ông Mugabe trong suốt 37 năm qua. Ngoại trưởng Trung Quốc gọi ông Mugabe vẫn là một người bạn tốt của nhân dân Trung Quốc. Khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào Zimbabwe, Trung Quốc đã dựa vào ông Mugabe, đồng thời ủng hộ nhà lãnh đạo này vô điều kiện. Kể cả khi ông bị quốc tế trừng phạt vì vi phạm nhân quyền, Bắc Kinh vẫn đứng về phía ông Mugabe. Lý do ư? Đơn giản là vì Zimbabwe giàu khoáng sản như platin, vàng, kim cương, nickel, và đất đai thì phì nhiêu, thuận lợi cho trồng trọt những loại cây như ngô, cây thuốc lá, hề bông. Còn Zimbabwe, quốc gia này hướng về Bắc Kinh để tìm nguồn đầu tư, và kể từ năm 2005, sự phụ thuộc của Zimbabwe vào Trung Quốc ngày càng tăng, sau khi đồng nhân dân tệ trở thành một đơn vị tiền tệ của Zimbabwe. Mặc dù sự ra đi của Tổng thống Mugabe khiến Trung Quốc mất một đồng minh, nhưng theo báo Lezeco, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người kế nhiệm ông Mugabe, về cơ bản sẽ không thay đổi chính sách với Trung Quốc. Bởi vì ông Emmerson Mnangagwa cũng đã được đào tạo quân sự tại Trung Quốc, rồi sau đó tham gia cuộc đấu tranh để giải phóng Zimbabwe khỏi Anh Quốc vào năm 1980.
Trên lĩnh vực xã hội, báo Công giáo La Croix cho biết, trước nạn hạn hán, Bồ Đào Nha tìm kiếm giải pháp khắc phục. Đại hạn hán xảy ra trên 94% lãnh thổ Bồ Đào Nha. Lượng nước mưa năm 2017 thấp kỷ lục tính từ năm 1931. Thêm vào đó, nạn cháy rừng đã khiến chính quyền phải tốn rất nhiều nước cho công tác chữa cháy.
Hạn hán diện rộng ảnh hưởng trước tiên tới nông dân và khiến toàn thể dân chúng lo ngại. Ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề, chính quyền địa phương phải khẩn cấp can thiệp và yêu cầu hạn chế sử dụng nước. Hàng ngàn thành phố, làng mạc, kể cả thủ đô Lisbon cũng phải hạn chế sử dụng nước. Các đài phun nước ngừng hoạt động tưới cây nơi công cộng hay phun nước rửa đường đều bị hạn chế. Người dân được tuyên truyền tiết kiệm nước sinh hoạt. Ở nhiều địa phương, nước bị cắt vào ban đêm. Cách duy nhất là cầu cho trời mưa, và trời phải mưa liên tục trong vòng 2 tháng mới khắc phục được tình trạng khan hiếm nước ở Bồ Đào Nha. Nhưng theo dự báo thời tiết thì còn lâu trời mới mưa.
Vẫn trong lĩnh vực xã hội, báo Le Figaro đề cập tới bạo hành phụ nữ, những con số đáng lo ngại. Theo một báo cáo thường niên của một ủy ban liên bộ của Pháp, trong năm 2016, cứ 3 ngày lại có một phụ nữ bị người đàn ông đang sống chung hoặc đã từng sống chung giết hại, và nhóm đàn ông này cũng là thủ phạm gây ra 1/3 các vụ cưỡng hiếp phụ nữ. Lý do chủ yếu là cãi cọ, ghen tuông và không thống nhất trong việc chia tay. Tuy nhiên, chỉ có 20% nạn nhân trình báo cảnh sát và khởi kiện, và 2/3 số vụ sau đó không bị xử lý. Thêm vào đó, số bản án về tội hiếp dâm lại có chiều hướng giảm.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga. RFI nhìn lại những cuộc cách mạng bất thành của nhiều đời đệ nhất phu nhân Liên Xô. Trong phần 1 hôm nay, Thanh Hà nói về hai gương mặt tiêu biểu của vợ Lenin và Stalin, hai tù nhân giam lỏng bên trong Điện Kremlin.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
theo dòng thời sự vào lúc mà nước Nga kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10, RFI Việt ngữ xin mời quý thính giả cùng nhìn lại nhiều đời đệ nhất phu nhân trong một thế kỷ qua đằng sau những bức tường kiên cố của Điện Kremlin. Cuộc đời vợ của các lãnh đạo Nga vẫn thuộc phạm trù bí mật quốc gia. Với cách mạng tháng 10, phụ nữ Nga tiên phong trong các lĩnh vực nữ quyền, từ tham gia vào các hoạt động chính trị cho đến quyền đi làm, quyền phá thai hay có con ngoài giá thú. Vậy mà, vợ của nhiều lãnh tụ Liên Xô lại nhận lấy số phận hầm hiu, họ luôn là những chiếc bóng lặng câm trong một chiếc lồng son hay là công cụ của đảng. Vợ Lenin và Stalin là hai người tù giam lỏng với hồi kết khốc thảm. Vợ của vị lãnh tụ liên bang Xô Viết cuối cùng Gorbachev cũng không may mắn hơn bà Khrushchev bao nhiêu, cho dù là cả hai từng là công cụ để Liên Xô trưng ra với phương Tây một bộ mặt nhân bản của chủ nghĩa cộng sản. Ludmila Putina là người đầu tiên chia tay với chủ nhân Điện Kremlin khi ông đang tại chức. Truyền thông Nga và quốc tế không biết gì nhiều về bà Medvedev, ngoại trừ việc bà là một người phụ nữ có lối sống mới, thích thời trang, thích cuộc sống xa hoa. Ngược dòng thời gian, một thế kỷ về trước, mùa xuân năm 1918, Vladimir Lenin và Nadezhda Krupskaya dọn về ở hẳn trong Điện Kremlin, cùng với rất nhiều các đồng chí và gia đình của họ. Sau 25 năm chung sống và bền bỉ đấu tranh cùng Lenin, Krupskaya, khi đó tuổi đã sắp xỉ ngũ tuần, bà tiếp tục công cuộc đấu tranh. Là một nhà cách mạng nòng cốt, bà tin vào nữ quyền, bà tin vào sự bình đẳng nam nữ, vào vai trò, vào trách nhiệm của nữ giới đối với xã hội, đất nước và cách mạng. Trong mắt giáo sư Đại học người Nga Irina Prokhorova, thì Nadezhda Krupskaya là một gương mặt tiêu biểu của cuộc cách mạng tháng 10. Bà không là chiếc bóng của Lenin, mà là một phụ nữ mạnh mẽ bên cạnh chồng. Dù đã kết hôn với Lenin, Krupskaya vẫn giữ nguyên họ tên thời bà còn là con gái. Là một nhà trí thức, Krupskaya được người bạn đời nể trọng. Thế nhưng ở ngay trong Điện Kremlin thì bà có lắm kẻ thù, đứng đầu danh sách ấy là Yosif Stalin.
Chỉ vài tháng sau khi dọn vào Điện Kremlin, Lenin sức khỏe ngày càng suy yếu, Stalin trông thấy cả một con đường thăng tiến rộng thênh thang mở ra trước mặt. Nhưng để ngồi vào chiếc ghế của Lenin, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tương lai phải loại cho được một đối thủ nặng ký, Nadezhda Krupskaya. Lập tức Stalin gài vợ mình là Nadezhda Aluyeva và làm thư ký cho Lenin để tiện bề theo dõi mọi thư từ, trao đổi, liên lạc của ông với tất cả những người chung quanh, kể cả với Nadezhda Krupskaya.
Ngày 20 tháng 6 năm 1924, Lenin qua đời. Đấy cũng là ngày mà đệ nhất phu nhân Krupskaya bị khai tử về phương diện chính trị. Larisa Vasilyeva, tác giả của cuốn sách về cuộc đời các vị đệ nhất phu nhân dưới thời Liên bang Xô Viết xưa kia hay nước Nga ngày nay, nhận xét:
De connivence avec le Politburo, Staline a définitivement écarté Krupskaya des affaires politiques du pays.
Với sự đồng lõa của Bộ Chính trị, Stalin đã gạt hẳn Krupskaya sang một bên. Vợ của Lenin đủ thông minh để hiểu được hoàn cảnh của bà. Thế nhưng, khi mà vợ cố lãnh tụ Lenin từ trần năm 1939, thì chính Stalin lại đứng ra làm chủ lễ tang, như hẳn ông là một người con trai trưởng trong gia đình, bởi con cáo già ngự trị trên quảng trường đỏ biết rõ hơn ai hết là người dân Liên Xô tôn kính bà đến mức độ nào. Trong số ấy phải kể đến chính vợ của Stalin. Tang lễ trọng thể dành cho nhà cách mạng từ thuở ban đầu Nadezhda Krupskaya trước hết là cơ hội để Stalin tô điểm lại hình ảnh của chính ông trong lòng công chúng. cho đến tận ngày hôm nay, các nhà sử học Nga vẫn không biết rõ về vai trò của Aluyeva, người vợ trẻ thu Stalin đến 23 tuổi này, trong nhiệm vụ loại trừ vợ của lãnh tụ Lenin và giúp cho Stalin thâu tóm quyền lực như thế nào. Chỉ biết rằng, từ năm 1924 trở đi, thì vợ các lãnh tụ Liên Xô đã thực sự trở thành những chiếc bóng câm lặng. Vợ của Stalin chẳng hạn đứng đầu danh sách ấy, bà không còn được quyền xuất hiện trước công chúng, không được bước ra ngoài khuôn viên của Điện Kremlin, không được tiếp bất kỳ một ai, và người bạn duy nhất của Aluyeva là vợ của Thủ tướng Molotov.
Là vợ của chính trị gia gian hùng, với đầy những mưu toan, thủ đoạn và cả tính đa nghi khác người, Aluyeva vẫn rất xem thường người chồng có bản chất nông dân. Ngược lại, bà rất không phục vợ chồng Lenin. Ở vào thời điểm chính sách đại thanh trừng của Stalin gieo rắc tang tóc cho từng nhà, những người bạn trí thức của đệ nhất phu nhân Liên Xô lần lượt bị chồng bà sát hại. Chính sách cải cách kinh tế của chủ nhân Điện Kremlin đẩy từ 4 đến 6 triệu con người vào cõi chết. Thì ngày 7 tháng 11 năm 1932, nhân đại lễ mừng cách mạng thành công, Stalin hào hứng nâng ly, thề tiêu diệt hết kẻ thù. Vợ ông như băng đá, tác giả cuốn sách về thâm cung bí sử của Điện Kremlin, Larissa Vasilyeva, tiết lộ.
Aluyeva a refusé de lever son verre. Quand on lui a lancé « Hé !» pour la rappeler à l'ordre, elle a rétorqué « Je ne suis pas con » et, sur ce, elle a quitté la salle.
Nadezhda Aluyeva từ chối nâng ly, Stalin thúc vào người bà và bảo, này, Nadezhda lạnh lùng trả lời, tôi không phải là này. Chỉ vài giờ sau đó, người hầu bước vào phòng ngủ của vợ Stalin, và Nadezhda Aluyeva chỉ còn là cái xác không hồn. Stalin đã gầm rú vang trời khi nhìn thấy xác vợ trên vũng máu. Aluyeva để lại một bức thư tuyệt mệnh cho Stalin, thế nhưng không ai biết bà đã viết những gì. Stalin thì xem vụ tự sát này như một sự phản bội, và ông không bao giờ tha thứ. Cũng từ đó trở đi, không một ai dám nhắc đến cái tên Nadezhda Aluyeva trước mặt ông hay ở bất kỳ nơi nào khác. Tuần sau, tạp chí của RFI xin tiếp tục nói về hai đệ nhất phu nhân của Điện Kremlin được phương Tây biết đến nhiều hơn cả, đó là trường hợp của hai bà Khrushchev và Gorbachev, một người thì đặt niềm tin tuyệt đối vào đảng, còn một người có lúc đã tưởng chừng bà có thể đem lại một làn gió mới cho Điện Kremlin.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thanh Hà biên tập. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về những điều ít biết về cuộc cách mạng Hungary 1956 và sự kháng cự âm thầm ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Budapest.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, cách nay 59 năm, tại Hungary, vào một ngày trung tuần tháng 6 năm 1958, sau một phiên tòa ngụy tạo và dàn dựng do Điện Kremlin Nga giật dây, Thủ tướng Hùng Nagy Imre và các đồng sự của ông bị giảo hình do tham gia và đứng về phía nhân dân trong cuộc cách mạng và cuộc chiến giành tự do dân tộc năm 1956, diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 ngày. Những người được chứng kiến sự kiện ngày hôm ấy còn nhớ vị thủ tướng đeo cặp kính cận, dáng vẻ buồn bã, ưu tư, ngoại hình có phần giống một trí thức phương Tây hơn là một người Hung điển hình. Hai khuỷu tay ông bị cột vào đùi, người ta phủ lên đầu ông một cái dọ để ông không thể mở miệng và không thể cử động được phần vai, rồi Nagy Imre bị đưa đến trước giá treo cổ. Người con ưu tú của nước Hùng thế kỷ 20 đã lặng lẽ ra đi vào một ngày thứ hai, một năm rưỡi sau ngày cả thế giới biết đến tên ông.
với lời tuyên bố và cầu cứu bi thảm cuối cùng được phát đi bằng nhiều thứ tiếng vào hồi 5 giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 11 năm 1956. Phát đi từ nơi nhiệm sở cuối cùng của ông khi chiến xa Liên Xô đã bao vây tứ bề tòa nhà Quốc hội Hungary.
Đây, Nagy Imre, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Hungary. Rạng sáng hôm nay, các đạo quân Xô Viết đã tấn công thủ đô của chúng ta với ý đồ rõ ràng là lật đổ chính phủ dân chủ của nước Hung. Quân đội chúng ta đã chiến đấu, chính phủ ở vị trí của mình. Tôi thông báo điều này với toàn dân Hung và với công luận thế giới.
Sau lời tuyên bố, quốc ca Hung vang lên và có thể nghe rõ tiếng đại bác gầm rú trong đoạn băng ghi âm. Phát biểu của Thủ tướng Nagy Imre dẫu chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi nhưng từng được liệt vào hàng những phát biểu, diễn văn có sức mạnh và tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và là một tư liệu bi thương về cuộc cách mạng Hungary. Cùng nhiều lời cầu cứu, khẩn nài khác được phát trên các kênh truyền thanh cách mạng Hungary và được gửi đến Liên Hiệp Quốc cũng như toàn thể thế giới với hy vọng có một sự trợ giúp vào buổi sáng và chưa định mệnh ấy. Những lời của Nagy Imre là một lời kêu cứu vô vọng của một cuộc cách mạng lãng mạn và trong sáng hiếm thấy trong lịch sử thế giới. Một cuộc cách mạng của những niềm hy vọng ngây thơ, bồng bột nhưng vô cùng đẹp đẽ giữa cảnh rối ren cùng cực của chính trường thế giới.
Sau khi Hungary thay đổi thể chế vào năm 1990, một tượng đài Nagy Imre đã được dựng tại quảng trường liệt sĩ ở Budapest và điêu khắc gia đã tạc vị thủ tướng rất thần, rất có hồn. Pho tượng đặc tả một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ, đau đớn và đầy suy tư hướng về phía tòa nhà Quốc hội, đứng trên một chiếc cầu chẳng chịt những vết chiến xa dày xéo. Cách khắc họa dung dị ấy đã khiến không ít người ấn tượng và có nhiều cảm xúc về một chính khách xuất hiện trong hình ảnh một trí thức, một nhà tư tưởng. Và Nagy Imre là một con người chứ không hề đơn thuần là một người hùng, trước sau không gì lay chuyển nổi, hoặc giả một vị thánh từ vị đạo, vị thủ tướng phức tạp, đa dạng và mâu thuẫn hơn nhiều so với hậu thế thường nghĩ. Bởi lẽ, trong đời, Nagy Imre đã có nhiều hành động sai lầm và dao động, lưỡng lự và hạn chế. Nhiều khi ông chưa vượt quá được những rào cản của một cán bộ đảng, một viên chức tận tụy, một con ốc trong cỗ máy lớn. Trước sau Nagy Imre không chủ định lật đổ thể chế cộng sản, mà ông chỉ có ý thực hiện một mô hình chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt nhân tính. Đó là tấn thảm kịch lớn của ông, một người cho đến hơi thở cuối cùng vẫn tin tưởng vào khả năng có thể cải đổi của chủ nghĩa cộng sản hiện thực. Nhưng điều khiến Nagy Imre trở nên lớn lao là nhà cách mạng kiêm viên chức ấy, trong giờ phút cuối cùng, trái với thể trạng và niềm tin của ông, vẫn dám dấn thân hành động, hòa mình vào nhân dân và nhận cái chết một cách quả cảm. Chỉ riêng sự kiện Nagy Imre không công nhận bản án áp đặt cho ông, không xin ân xá, cũng như không khai man, không vò đầu bứt tai, thú tội, hối lỗi, hòng cứu mạng sống như rất nhiều lãnh tụ cộng sản cựu trào từng bị xét xử trong các phiên tòa ngụy tạo do Moscow giàn dựng, đã khiến ông trở thành một con người xác tín và được hậu thế đánh giá một cách xứng đáng.
Và Nagy Imre đã có những người dân đồng hành cùng ông trong nỗ lực muốn Hungary được tự do, độc lập và dân chủ. Đó là biết bao những chàng trai Pest còn ở độ tuổi đến trường, hầu như tay không hoặc chỉ có vũ khí thô sơ, dùng bom xăng chống lại chiến xa Liên Xô với lòng dũng cảm vô song. Ngày hôm trước còn đến trường và còn run rẩy vì bài chưa thuộc, hôm sau các em đã ra chiến lũy. Và đó còn là rất nhiều thường dân, với nhiều cách khác nhau, đã tạo nên một bản đồng ca tuyệt vời của sự phản kháng sau khi cuộc cách mạng bị đè bẹp. Ngay cả khi họ lặng thinh, thì điều đó cũng tiềm ẩn một sức mạnh của sự bất tuân, bất bạo động, khiến quân thù phải run sợ và kính nể. Như trong cuộc biểu tình câm lặng ngày 23 tháng 11 năm 1956, kỷ niệm một tháng ngày khởi đầu của cách mạng.
Đó là sự phản kháng lớn nhất, đoàn kết nhất của người dân Budapest gần 3 tuần sau khi thủ đô Hungary bị quân đội Liên Xô chiếm đóng và cuộc cách mạng bị dìm trong bể máu. Theo đề xuất của Hội đồng Trí thức Cách mạng Hungary, Hội đồng Công nhân Trung ương đã kêu gọi toàn thể cư dân thủ đô tham gia một buổi tổng đình công câm lặng. Chiều thứ Sáu hôm ấy, tất cả phố phường và quảng trường ở Budapest đều không có một bóng người. Khách bộ hành vào hết các tòa nhà, ai nấy tụ tập bên cửa sổ, nhìn ra đường và tưởng nhớ những người đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Tại đại lộ Vòng Cung, con đường chính ở trung tâm Budapest, vang lên âm hưởng bản quốc ca Hung cầu thánh thần bảo vệ cho con dân Hungary, và ngay lập tức, cư dân các phố xá lân cận đã đồng thanh hát theo. Những nhân chứng tham gia sự kiện động lòng này thuật lại:
"Chúng tôi không muốn khiêu khích, mà chỉ muốn thuyết phục bằng sức mạnh của lẽ phải. Chúng tôi tìm một hình thức đấu tranh mà không thiệt hại đến tính mạng con người. Cuộc biểu tình câm lặng ngày 23 tháng 11 là như thế. Bản chất của nó là, sau 12 giờ trưa, sẽ không ai ra đường. Các bạn có hình dung ra không, cảnh tượng kinh khủng của thủ đô khi đồng thời tất cả đều ngừng lại, tàu điện, xe buýt, cả thành phố hoang vu và câm lặng."
Đột nhiên chúng tôi nảy ra ý định này, ngày 1, ngày 2. Chúng tôi tranh luận xem có nên làm thế không, có nực cười hay không. Từ khoảng 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, có ai chịu vào nhà không? Chúng tôi làm các loại chuyển đơn và dán khắp nơi để tạo cho mình sự kiên trì và không bỏ cuộc. Trên đại lộ Vòng Cung và đường Rakoczy, chúng tôi bảo những tiểu thương rằng sẽ có biểu tình. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Tôi nhớ hôm đó trời mưa, đường lầy lội bẩn thỉu. Tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5 phút rồi. "Các vị không tham gia à?" chúng tôi hỏi. "Có chứ," họ trả lời, "còn đợi thời điểm bắt đầu mà." Đúng 12 giờ, chuông khắp nơi vang lên. Cậu cảnh sát cũng chạy vào cửa tòa nhà. Cả đại lộ Vòng Cung trống rỗng và câm lặng. Nhưng toán chiến xa Nga thì nổ máy, chúng thấy im lặng quá nên nghĩ rằng một cái gì sắp xảy ra, không làm sao có thể dàn dựng được hoàn hảo hơn. Trong tiếng chuông nguyện cầu, thành phố hoang vu không một bóng người, trên đường phố chỉ có tiếng xe tăng của quân chiếm đóng gào rú, làm tan bầu không khí yên lặng. Một cảnh tượng kinh ngạc và bi thảm kéo dài một giờ đồng hồ, ngày 23 tháng 11, tại thủ đô câm lặng.
Thời gian đã trả lời cho nỗ lực của cố thủ tướng Nagy Imre và cho sức mạnh âm thầm của sự phản kháng câm lặng ấy. Hơn 3 thập kỷ sau, Hungary vươn mình trở thành một quốc gia độc lập, dân chủ và tự do mà không tốn một giọt máu nào. Máu của người Hung năm 1956 đã chảy không vô ích cho tương lai của đất nước này.
Incendiés par la guerre, écrasés de soleil, des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent, et dans cette nuit noire, on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Mỹ lên án một cuộc thanh lọc chủng tộc nhắm vào người Rohingya ở Miến Điện. Tại thượng đỉnh ba bên ở Sochi, Nga thúc đẩy đối thoại giữa đối lập Syria và Damas. Standard & Poor's tái khẳng định Venezuela gặp khó khăn thanh toán nợ đáo hạn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, liệu chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ có hiệu quả hay không? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, một tạp chí nước Pháp người Pháp tuần này xin giới thiệu Thế giới sinh viên thu nhỏ trong ký túc xá quốc tế Paris, tạp chí do Thu Hằng biên tập. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.